Hội nghị quốc tế UNESCO tại Huế. Tháng 3 năm 1994, trong hội nghị thường lệ tại trụ sở UNESCO, các đại biểu đã thảo luận về nhiều đề nghị của các nước để quyết định chương trình nào sẽ được tổ chức này ưu tiên giúp đỡ, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa. Việt Nam có yêu cầu UNESCO tài trợ cho chương trình bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của Huế. Hai người nhiệt tình ủng hộ chương trình, đó là giáo sư George Condominas và tôi. Ông Condominas đưa ra lập luận rằng, chưa có một châu thành nào như Huế mà người Pháp nghiên cứu tường tận và tổng kết bằng vô số nhận xét có giá trị khoa học. Rồi ông hướng dẫn bằng những tài liệu in trong cuốn tạp chí Những Người Bạn của Cố Đô Huế. Phần tôi đưa ra nhiều lý do chứng minh cho thấy Huế có nhiều điểm đặc biệt. Thứ nhất, về mặt âm nhạc, Huế có những thang âm điệu thức đặc thù mà các vùng khác của Việt Nam không hề có, như thang âm hò mái nhì. Thứ hai, ngoài Huế, không nơi nào có nhạc cung đình. Thứ ba, nhạc truyền thống của Phật giáo tại Huế rất phong phú, với cách tán tụng vô cùng tinh vi mà không vùng nào ở Việt Nam được đầy đủ như vậy. Và thứ tư, Huế còn có nhiều loại dân ca đặc biệt, nhạc thính phòng hoàn chỉnh, có sân khấu tổng hợp các truyền thống Bình Định, Quảng Nam. Cuối cùng, chương trình trùng tu và bảo vệ di sản văn hóa tại Huế được chọn ưu tiên hàng đầu. Bà Ngô Bay, chủ tọa buổi họp hôm đó, cười nói với tôi, thông thường các chương trình đưa ra để xem xét và đánh giá, được xếp hạng 1, 2, 3 để chọn lựa. Lần này, anh Condominas và anh đã giúp cho chương trình của Huế nổi bật, trở thành dự án ngôi sao, vượt trội hơn tất cả. Mấy tháng sau, UNESCO chính thức tổ chức hai cuộc hội thảo khoa học tại Việt Nam, một ở Hà Nội với đề tài Bảo vệ và phát huy di sản ca vũ nhạc của dân tộc ít người do giáo sư Condominas chủ tọa, và một tại Huế với đề tài Bảo vệ phát huy di sản văn hóa của vùng Huế do tôi chủ tọa. Đó là lần đầu tiên trong một cuộc hội thảo quốc tế của UNESCO tổ chức tại Việt Nam, tôi không chỉ cố vấn về âm nhạc, mà còn cố vấn về văn hóa, và ý kiến của tôi rất được tôn trọng. Tháng 4 năm 1974, UNESCO tiến hành hội nghị quốc tế tại Việt Nam, mở đầu bằng một cuộc hội thảo ở Hà Nội. Bà Madeleine Gobay đại diện cho Tổng Giám đốc UNESCO tới Việt Nam dự hội nghị này. Gần đến ngày khai mạc thì xảy ra rắc rối nhỏ. Một nhà nghiên cứu tên Po Dharma, gốc người dân tộc thiểu số Chăm, đưa ra bài tham luận, trong đó có một câu hết sức nặng nề. Người Việt Nam qua truyền thanh và nhiều phương tiện khác, không biết vô tình hay hữu ý, đã giết chết văn hóa của người Chăm. Chẳng những vậy, trong bài viết, ông lại dùng một số từ ngữ nói về Việt Nam không được lịch sự mà một số báo chí phương Tây thường sử dụng. Chẳng qua vì ông quen đọc những từ ngữ đó trên báo, rồi sử dụng mà không ngờ rằng điều đó là không hay. Giáo sư Po Dharma là thành viên của Trường Viễn Đông Bắc Cổ Châu Á tại Mã Lai, được UNESCO mời tham dự hội nghị và lo việc xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Bài tham luận đã gửi trước cho ban tổ chức từ lâu, nhưng mãi tới một tuần lễ trước ngày khai mạc hội nghị thì các anh em phía Việt Nam mới có ý kiến. Chúng tôi không đồng ý về nhận định của giáo sư Po Dharma. Quan điểm này đưa ra tại hội nghị sẽ nảy sinh tranh luận dữ dội. Thậm chí có thể có những đại biểu phản đối bằng cách bỏ ra về. Chúng tôi yêu cầu bỏ những câu lên án thóa mạ Việt Nam trong bài tham luận. Vấn đề trở nên căng thẳng khiến bà Ngô Bay lo ngại và đến tìm tôi. Việc này tôi không giải quyết được, chắc phải nhờ anh dàn xếp dùm. Bản thân tôi cũng chưa biết tính sao vì tôi không quen giáo sư Po Dharma. Lấy tư cách là một trong hai người chủ tịch của hội nghị, tôi mời ông ăn tối với tôi. Trong bữa ăn, tôi hỏi thăm về văn hóa Chăm mà ông nghiên cứu rất rành. Ông hào hứng giải thích nhiều việc hết sức lý thú cho tôi nghe. Sau đó tôi hỏi ông đã về Việt Nam lần nào chưa?
Chưa, đây là lần đầu.
Tôi đề cập tới bài tham luận của ông, lập tức ông tỏ vẻ bực bội. Tôi nghe nói có nhiều người không đồng ý với quan điểm của tôi, nhưng tôi chịu trách nhiệm về bài tham luận của mình, sửa một chữ tôi cũng không chịu. Không ai có quyền bắt buộc tôi phải cắt bỏ hay sửa câu nào, tôi toàn quyền viết theo ý mình.
Ông nói đúng, nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều vì không hiểu rõ phong tục của người Chăm.
Xin ông cho biết, ví dụ như nếu có người nào mời ông đến nhà chơi với lòng hảo cảm, trong khi nói chuyện, bỗng nhiên ông có nhiều điều không đồng ý với chủ nhà. Liệu khi đó, ông có thể nói nặng lời với người chủ nhà không?
Đâu có được, làm như vậy là vô phép.
Thế thì tôi xin nói với ông một cách thẳng thắn, như giữa những người đồng nghiệp nghiên cứu với nhau. Ngôn ngữ trong bài tham luận của ông xúc phạm nặng nề đối với nước Việt Nam. Hội nghị tổ chức tại Việt Nam nên có thể nói rằng Việt Nam là chủ nhà. Vậy mà một người khách là ông lại kết tội người Việt Nam đã giết chết văn hóa Chăm. Ông còn dùng chữ Lê Việt mà một số báo chí Pháp thường sử dụng để tỏ vẻ khinh khi người Việt, thay vì phải viết một cách chính xác là Lê Việt Nam Nhàn. Điều đó người Việt Nam cũng không thể chấp nhận được. Nghe vậy, ông mới chịu bình tĩnh ngồi bàn luận. Tôi giải thích với ông một số từ ngữ mà có lẽ vì ông ở bên Pháp quá lâu nên sử dụng một cách tự nhiên. Tuy không có ý khinh bỉ người Việt, nhưng không phù hợp, khiến người trong nước phản ứng. Tôi đề nghị ông nên suy nghĩ lại, cứ theo phong tục của người Chăm mà xét, nên xử sự như thế nào. Tôi cho rằng tinh thần của hội nghị là tìm cách bảo vệ di sản văn hóa của mọi sắc dân, chứ không phải để kết tội ai cả. Ông giật mình nói, đúng là không phải, thôi cứ bỏ hết mấy đoạn đó đi. Chúng tôi lại tiếp tục thảo luận, lần lần ông tỏ ra cởi mở hơn, rồi cuối cùng chấp nhận. Thôi, tôi đồng ý bỏ hết, không chỉ tiếp nữa, mà nên tập trung bàn việc trong tương lai, chúng ta có thể cộng tác hay giúp đỡ nhau như thế nào.
Tuyệt vời, trong cuộc gặp gỡ này chúng ta sẽ chú ý bàn cách làm thế nào để văn hóa Chăm được người Việt hiểu biết và tìm cách phát huy nó.
Nghe thuật lại buổi nói chuyện với giáo sư Vô Đắc Ma, bà Vô Bay mừng rỡ. May quá, trước đây tôi chỉ đề nghị bỏ vài đoạn trong bài tham luận mà ông ấy không đồng ý, còn dọa sẽ bỏ về không dự hội nghị. Tôi nghĩ cũng may, tôi mời ông ăn cơm, không dám trách mà chỉ hỏi chuyện về phong tục, để nhắc nhở ông đang ở vị trí người khách, thì tự nhiên ông thấy được thái độ của mình là không đúng. Trong hội nghị, chẳng những giáo sư Vô Đắc Ma không đưa ra lời nào chống đối, mà còn trình bày một số điều hết sức thiết thực cho việc bảo vệ văn hóa của dân tộc Chăm. Do đó, ban tổ chức Việt Nam đặc biệt mời ông ở lại thêm một thời gian sau khi hội nghị tại Huế bế mạc, rồi đưa tới thăm thánh địa Mỹ Sơn của Vương quốc Chàm ngày xưa, để dự buổi triển lãm những hiện vật đã khai quật tại đây.
Hôm đó tôi cũng có mặt, gặp nhau hai chúng tôi đều vui mừng. Ông là một nhà nghiên cứu rất sâu sắc về văn hóa Chăm, đọc được chữ Chăm ngày nay và cả ngày xưa. Nhờ vậy, ông đọc được nhiều chữ trên những tấm bia tại Mỹ Sơn và giải thích một số điểm mà từ trước đến nay các chuyên gia Việt Nam chưa biết hết. Ông thú vị nói với tôi, ngày nào Mỹ Sơn được trùng tu lại hoàn toàn, nếu còn đủ sức khỏe, tôi sẽ trình nguyện trở về để có dịp giúp các bạn tổ chức những cuộc lễ của người Chăm đúng y như ngày xưa. Hôm khai mạc hội nghị quốc tế UNESCO tại Huế, khi mấy chiếc xe hơi đưa phái đoàn đại biểu tới khu vực đại nội, mái tóc vàng óng của bà Madeleine Gobay và đầu tóc bạc phơ của giáo sư Jose Maceda làm cho mọi người chú ý hơn cả. Ngoài ra còn có các giáo sư dân tộc nhạc học khác đến từ Nhật Bản, Pháp, các vị trong ban tổ chức, các quan khách, các giáo sư Việt Nam chuyên về văn hóa, dân tộc học, nhạc học. Điện Thái Hòa trong đại nội được sử dụng làm phòng họp cho hội nghị. Đầu phòng có bàn dành cho các vị trong ban chủ tịch. Từ cửa vào có cả một dàn trống Tây Sơn và chỗ ngồi cho bốn nhạc công. Phía đối diện, bên trái của bàn chủ tịch, có dàn đại nhạc, nhã nhạc, gồm 14 nhạc công, đầu chiếc khăn đen, mặc áo dài đỏ, thêu chỉ vàng, chân mang giày hạ. Thẳng góc với bàn chủ tịch là dãy bàn có để sẵn bản tên của các đại biểu chính thức. Cuối phòng họp là chiếc ngai vàng mà vua Ngự ngày xưa đặt trên cái bệ ba tầng. Sơn son thép vàng. Cạnh ngai vàng là nơi các thông dịch viên Việt Nam dịch từ tiếng Pháp, tiếng Anh ra tiếng Việt hay ngược lại. Đúng 9 giờ, đại nhạc tấu đăng đàn cung và một đoạn du xuân, nhã nhạc tấu bài Ngũ Đối Thượng, âm nhạc truyền thống vang lên như đưa mọi người trong phút chốc trở về dĩ vãng, đắm mình trong bầu không khí trang nghiêm của các buổi thường triều ngày xưa. Sau bài diễn văn khai mạc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Trần Hoàng, bà Vô Bay đáp từ, nhắc lại một bài thơ của Cao Bá Quát, ca ngợi vẻ đẹp của kinh thành Huế, rồi đến lượt các quan khách phát biểu ngắn gọn. Sau đó, hồi trống Tây Sơn vang dậy, cô Huỳnh Thị Sương, một thiếu nữ làng Tây Sơn, biểu diễn theo truyền thống, vừa đánh trống vừa múa, rất đẹp, khiến các đại biểu quốc tế hết sức thích thú. Một điểm son cho ban tổ chức hội nghị đã khéo chọn hai dàn đại nhạc và nhã nhạc cung đình Việt Nam với bộ trống Tây Sơn khai mạc một hội nghị quốc tế. Trong cuộc thảo luận, giáo sư Phi Lục Tân Maceda, giáo sư Nhật Bổn Yamaguchi, các giáo sư Việt Nam Tô Vũ, Thủy Loan và các thành viên trong tiểu ban âm nhạc đều nhìn nhận rằng di sản văn hóa Huế rất phong phú và có giá trị nghệ thuật cao. Mọi người đề nghị UNESCO và các tổ chức quốc tế khác giúp cho Việt Nam dụng cụ thu thanh, thu hình, ngân quỹ cho việc sưu tầm nghiên cứu và đào tạo tay nghề để thực hiện nhanh chóng chương trình bảo vệ, phát huy, nhạc, vũ, kịch bằng cách ghi âm toàn bộ chương trình ca vũ nhạc kịch cung đình Huế, tổ chức trường dạy những bộ môn nghệ thuật truyền thống cũng như tập hợp và xuất bản tất cả những tư liệu từ xưa đến nay. Các đại biểu cũng đề nghị trước mắt cần thực hiện đề án do hai giáo sư Nhật Bổn Tokumaru và Yamaguchi trình bày trong hội nghị mà tất cả đều tán thành và nhiệt liệt ủng hộ. Đây là chương trình rất cụ thể với mục đích giữ gìn và làm sống lại nhạc cung đình Việt Nam. Đối chiếu nhạc cung đình Việt Nam với nhạc cung đình của các nước Đông Á về mặt lịch sử và nhạc học, dựng lại dàn nhạc cung đình với nhạc khí và phong cách biểu diễn đúng như ngày xưa. Chương trình này còn chú trọng đến việc phổ biến kết quả các cuộc sưu tầm nghiên cứu và dàn dựng nhạc cung đình Việt Nam do đông đảo quần chúng trong và ngoài nước, bằng những buổi truyền thanh, truyền hình, những tư liệu nghe nhìn, những bài thuyết trình có minh họa, cũng như bằng các loại sách báo, dĩa hát, băng nhựa, vân vân. Kết quả cụ thể của hội nghị chưa biết sẽ như thế nào, nhưng tôi phấn khởi nhận thấy các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu nước ngoài, các nhà lãnh đạo văn hóa trong nước, những nhà khoa học, nghệ nhân Việt Nam đều nhất trí về việc bảo tồn và làm sống lại ca múa nhạc cung đình Việt Nam, rồi sau đó sẽ chú trọng đến những loại nhạc gắn bó với cuộc sống hàng ngày. Việc làm đầu tiên được thực hiện ngay sau hội nghị là tổ chức Aryon Edo mời đoàn nghệ thuật cung đình sang Tokyo biểu diễn vào ngày 22 tháng 7 năm 1994. Giáo sư Yamaguchi nói với tôi, bây giờ chúng tôi phải trở về Nhật Bản ngay, vì vậy đề nghị anh chịu khó nán lại vài ngày, chú trọng sao cho nhạc cung đình đem qua Nhật biểu diễn thật chính xác, bởi nếu không thì chúng tôi không thể ghi âm và giới thiệu. Như vậy thì khó có thể tiến hành tiếp những giai đoạn sau, lỡ đi một cơ hội tốt. Thế là bỗng nhiên tôi phải ở lại Huế thêm vài ngày nữa để làm việc với đoàn nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, do nghệ sĩ ưu tú La Cẩm Vân, con gái cụ La Cháu, một nghệ nhân trong đội thượng thị, tức là đội múa hát của cung đình ngày xưa, làm trưởng đoàn. Cô là một người hết sức cởi mở, có nhiều khả năng, lại khiêm tốn, vui vẻ. Biên chế chỉ được 20 nhân viên, mà đoàn có đến 40, nên những người điều hành phải xoay sở, tổ chức biểu diễn để tự trang trải chi phí, mà vẫn dành thời gian luyện tập đờn theo nhã nhạc, đại nhạc, ca múa. Đặc biệt, đoàn có những tiết mục múa hoa đăng, múa đèn, rất tuyệt vời. Phía Nhật Bản chỉ đủ kinh phí mời 16 người, do vậy phải chọn những người đa năng, vừa biết múa đủ các điệu vừa biết đờn. Khó khăn nhất là múa hoa đăng, thường phải cần trên 30 người, trong trường hợp này phải tùy cơ ứng biến. Tôi nói với La Cẩm Vân, tôi hiểu rõ quan điểm nghệ thuật của người Nhật, nếu mình không đáp ứng được yêu cầu của họ thì sẽ không nhận được những sự giúp đỡ về sau. Do đó các bạn đừng giận khi nghe tôi chỉ trích, tôi phải làm vậy với mục đích xây dựng. Tôi nhận thấy trong dàn nhã nhạc có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo dài ngồi đánh tam thập lục cạnh các nam nhạc công lớn tuổi mặc áo dài đỏ thêu chỉ vàng, đầu chiếc khăn đen. Tôi thắc mắc vì ngày xưa dàn nhã nhạc, đại nhạc không có phụ nữ, ngoại trừ dàn nữ nhạc. Và được biết nếu chỉ có mấy ông già ngồi đờn thì không đẹp, nên phải bổ sung thêm cô gái như một bông hoa. Tôi cho rằng điều đó để phục vụ du khách thì được, nhưng không nên đem qua Nhật Bản biểu diễn, thì người ta sẽ thấy ngay điểm không chính xác. Tôi đề nghị đoàn nhã nhạc sang Nhật không có cô. Cẩm Vân có hơi ngần ngại, như vậy thì tội nghiệp vì cô rất gắn bó với dàn nhạc. Tôi cũng tiếc cho cô, nhưng đây không phải là chuyến du lịch, cũng không phải là chuyện của cá nhân. Điểm thứ hai là nhã nhạc ngày xưa không có đờn bầu. Cẩm Vân cho biết phải đưa thêm tiếng đờn bầu mạnh mẽ và âm thanh cao để bù vào chỗ các nhạc công lớn tuổi, sức yếu. Tôi nói, nếu không đủ sức thì thà đánh ít, nhưng không thể nào tự tiện thêm tiếng đờn bầu vô được. Đờn bầu có thể dùng độc tấu, nhưng không thể có mặt trong dàn nhã nhạc. Qua tới tiết mục múa phụng vũ, tôi nhận xét tiết tấu bây giờ chậm hơn ngày xưa và được xác nhận đã thay đổi để có thể biểu diễn những động tác uyển chuyển hơn. Tôi cho rằng ngày xưa chim phụng múa theo tiết tấu nhanh, rất sinh động. Bây giờ thay đổi khiến tôi có cảm giác con phụng uể oải đi không nổi, muốn chi lại có thêm tiếng đờn tam đánh hợp âm. Tiết mục này ngày xưa sử dụng tiếng sáo và tiếng đờn nhị bắt chước tiếng chim phụng, còn cái đờn tam hoàn toàn không phù hợp với bản phụng vũ. Nếu cho biểu diễn thì những người thức giả sẽ nhận ra ngay sai sót này. Những chi tiết đó tuy nhỏ nhưng cũng không thể xem thường. Tôi nói với La Cẩm Vân, đừng vì nể nang mà giữ những điều sai, sẽ ảnh hưởng đến việc lớn hơn là công cuộc bảo vệ di sản nghệ thuật đang được những người bạn Nhật sẵn sàng ủng hộ, với điều kiện mọi loại ca phổ nhạc phải chính xác. Trong buổi đầu làm việc, La Cẩm Vân vẫn giữ phép tắc, luôn gọi tôi là giáo sư. Không ngờ sau khi nghe tôi chỉ trích thì cô nắm tay tôi, thưa thầy, con sẽ nghe theo lời thầy. Tôi xúc động thấy một người trẻ tuổi nhiều tài năng, đầy nhiệt huyết, lại biết phục thiện, sẵn sàng sửa đổi tối đa để cho các tiết mục được hoàn chỉnh. Cuối cùng, chương trình của đoàn nghệ thuật cung đình Huế đem sang Nhật biểu diễn, mặc dù chưa phải thật hoàn hảo nhưng đã tránh được một số chi tiết sai để khỏi bị đánh giá là không chính xác. Khi tôi gửi điện tín thông báo với hai người bạn bên Nhật rằng chương trình đã hoàn chỉnh thì họ chính thức gửi thơ mời. Năm đó, đoàn nghệ thuật cung đình lần đầu tiên qua Nhật Bản được đài truyền hình NHK thâu hình chiếu ra cho khán giả xem. Kỹ thuật thâu hình của họ rất tài tình, rọi đèn vừa đủ sáng để tôn thêm vẻ đẹp của y trang, nhưng vẫn đủ tối để thấy ánh đèn đến lung linh huyền ảo. Đến nỗi khi xem, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy điệu múa hoa đăng đẹp hơn thường lệ. Báo chí viết bài khen ngợi. Hai giáo sư Yamaguchi và Tokumaru phấn khởi cho biết hy vọng xúc tiến được giai đoạn tiếp theo là vận động các cơ quan khác ở Nhật Bản tài trợ để có thể thành lập một phái đoàn nghiên cứu trở qua Việt Nam làm việc. Họ mời tôi làm cố vấn đặc biệt, đem máy móc hiện đại, ghi âm, ghi hình một số tư liệu về nhạc cung đình. Phái đoàn nghiên cứu đó được hãng Toyota tài trợ. Khi kêu gọi cũng như tham gia bảo vệ và phục hồi nhạc cung đình Huế, tôi chỉ nghĩ đến việc giữ gìn một vốn quý của dân tộc, giống như đã từng bảo vệ ca trù, chầu văn, múa rối nước của miền Bắc, hay ca nhạc tài tử và hát bội của miền Nam. Không ngờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lại ghi tên tôi vào danh sách 12 người có công với sự nghiệp văn hóa Huế, mà 11 người trong đó đều sanh trưởng tại Thừa Thiên, như Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm, Bộ trưởng Trần Hoàng, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, nhà văn Hoàng Phổ Ngọc Tường, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chỉ có tôi là người sinh trưởng ở vùng sông nước Nam Bộ. Thật là một vinh hạnh không chờ mà đến.